Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ ngày Chủ nhật, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 17 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 mùa thường năm A, Thánh Vĩnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34. Giáo dân cần tích cực chuẩn bị để làm tông đồ. Những nhóm hay các hội đoàn giáo dân, hoặc nhằm mục đích tông đồ hay nhằm những mục đích siêu nhiên nào khác, cũng phải tùy theo mục tiêu và phương thế riêng của mình mà chuyên cần hỗ trợ cho việc huấn luyện tông đồ này. Những tổ chức này thường là đường lối thông thường thích hợp cho việc huấn luyện làm tông đồ. Quả thật, trong những tổ chức ấy, người ta thấy có việc huấn luyện về giáo lý, về đời sống thiêng liêng và cả về thực hành. Cùng với bạn bè thân hữu hợp thành những nhóm nhỏ, các hội viên của những tổ chức này kiểm điểm về những phương pháp, kết quả của hoạt động tông đồ của mình và cùng nhau đem đời sống hàng ngày của mình đối chiếu với tinh mình. Việc huấn luyện này phải được tổ chức như thế nào để bao gồm tất cả hoạt động tông đồ của giáo dân, vì họ hoạt động tông đồ không những trong nội bộ các hiệp hội mà còn trong mọi hoàn cảnh của toàn bộ cuộc sống, nhất là trong đời sống nghề nghiệp và xã hội. Hơn nữa, mỗi giáo dân phải tích cực tự mình chuẩn bị để làm tông đồ. Việc chuẩn bị này càng cấp bách hơn ở tuổi trưởng thành. Thật vậy, càng lớn lên, trí khôn càng mở mang. Vì thế mỗi người có thể khám phá thêm những khả năng Thiên Chúa phú bẩm cho, cũng như có thể sử dụng hữu hiệu hơn những đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho để mưu ích cho anh chị em mình. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ 2 số 30. 18 tháng 7, thứ 2 tuần thứ 16 mùa thường. 19 thứ 3 tuần thứ 16 mùa thường. 20 thứ 4 Thánh Apollinare giám mục tử đạo. 21 thứ 5 Thánh Lorenzo Brindisi linh mục tiến sĩ hội thánh. 22 thứ 6 Thánh nữ Maria Maddalena lễ nhớ. 23 thứ 7 Thánh Brigitta nữ tu. Và 24 tháng 7 Chủ nhật thứ 17 mùa thường năm A Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ phụng vụ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho, và xin Chúa thương biến đổi cuộc đời mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta một sống một cách hữu hiệu hơn tinh thần phúc âm, trổ sinh những hoa trái tốt phục vụ anh chị em và xã hội. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phản đối nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời lòng chính, các thiên thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Nhìn nhận Thiên Chúa trên cả tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con
chúc tụng Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy con vô Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự về nước như Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh.
Chỉ có Chúa là Chúa.
Chỉ có Chúa là Đấng tối cao.
Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự. Ngọ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chân sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết người. Vì là chủ sức mạnh nên Chúa xét xử hiền lành. Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung, vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh người. Khi hành động như thế, người dạy dỗ dân người rằng, người công chính phải ăn ở nhân đạo, và người làm cho con cái người đầy hy vọng rằng, người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lương từ bi với những kẻ kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời tôi khấn nguyện và quan tâm đến tiếng tôi van nài.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài, vì Ngài cao ca và làm những điều kỳ diệu, duy một mình Ngài là Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chăm bất bình, rất mực khoan dung và thu tín. Xin đôi nhìn đến tôi và xót thương tôi.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả, mà đắng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn, bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoan theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùn vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến với ông mà nói rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùn từ đâu mà có? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùn, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt, các anh hãy nhổ cỏ lùn trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sao mới thu lúa lại chất vào kho lạnh cho ta. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác mà rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt nó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa rằng: Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột,
cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta đã tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân chúng, người trở về nhà, các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần, cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, dụ ngôn cỏ lùn như được Chúa Giêsu giải thích trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua là một trong những dụ ngôn giúp cho chúng ta hiểu về lịch sử của con người, lịch sử của vũ trụ. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu dụ ngôn này trên phương diện cá nhân, mỗi người chúng ta, đời sống của mỗi người chúng ta. Và nếu hiểu theo phương diện này, chúng ta có thể cho rằng lời dạy của Chúa trong dụ ngôn cỏ lùn hôm nay xem ra như mâu thuẫn với những lời dạy của Chúa trong những dụ ngôn khác. Nơi dụ ngôn cỏ lùn, Chúa muốn mọi người chúng ta kiên nhẫn chờ đợi ngày tận thế, và đối với mọi người chúng ta là ngày kết thúc cuộc đời của mình trên trần gian này, để quyết định đâu tốt, đâu xấu. Dường như Chúa muốn mọi người chúng ta hãy ngủ êm với những tật xấu cũng như những điều tốt nơi cuộc đời của mình cũng như trong xã hội. Nhưng điều này thì mâu thuẫn với những gì Chúa đã nói, Chúa đã dạy qua các dụ ngôn trước. Hãy dứt khoát chừa bỏ tội lỗi. Nếu mắt con làm cớ cho con phạm tội thì hãy móc nó dục đi. Nếu tay con là cớ để phạm tội thì hãy chặt nó đi. Một thái độ dứt khoát đối với tội lỗi của cá nhân. Nhưng Chúa Giêsu không dạy điều chi mâu thuẫn với nhau. Chúa vẫn muốn mọi người chúng ta đối xử dứt khoát với tội lỗi của bản thân, với tội lỗi của anh chị em, với những điều xấu trong xã hội. Nhưng đồng thời Chúa cũng muốn mọi người chúng ta có một thái độ khoan dung, kiên trì chờ đợi, biết rằng cuộc chiến nơi chính bản thân mình đối với tội lỗi tật xấu, cũng như cuộc chiến của tất cả chúng ta trong xã hội đối với điều tốt, điều xấu trong xã hội, phải là cuộc chiến dứt khoát nhưng trường kỳ với lòng bao dung kiên nhẫn như chính Chúa. Chúa Giêsu không đồng ý với những tật xấu, với những tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu luôn luôn khoan hồng và kiên trì chờ đợi người tội lỗi ăn năn trở lại, như Chúa đã phán: Con người đến không phải cho kẻ mạnh mà cho người đau yếu, cho kẻ tội lỗi. Mỗi người chúng ta, mảnh đất tinh thần mỗi người chúng ta, tâm hồn mỗi người chúng ta có những điểm tốt và cũng có những điểm xấu. Không bao giờ chúng ta có thể loại trừ hoàn toàn những tật xấu nơi cuộc sống của mình. Nói đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện về ông quan tòa ra xử án. Ông là một quan tòa nổi tiếng là thông minh nhất trong vùng. Và một hôm, bị cáo mà nghĩ, ông người có một người bị cáo nghĩ rằng mình sẽ thua kiện vì quan tòa là một người rất công minh.
nên bị cáo đến thưa với luật sư của mình rằng, thưa luật sư, tôi có nuôi một con bê béo ở nhà, tôi có thể gửi tặng con bê béo này cho quan tòa không? Luật sư của bị cáo khuyên không nên làm như vậy, bởi vì quan tòa là một người rất công minh, nghiêm chỉnh, không nhận của gian tham hối lộ. Đến ngày ra tòa xử, bị cáo tuy có lỗi nhưng lại được quan tòa xử tha bổng, còn đối thủ kiện thì lại bị phạt. Ra khỏi phòng xử, luật sư tò mò hỏi thân chủ của mình, sao, anh có làm theo như tôi khuyên không? Thân chủ cười trả lời, tôi không làm như luật sư, nhưng tôi làm ngược lại là tôi gửi tặng ông quan tòa con bê béo của tôi. Luật sư kinh ngạc, tại sao ông gửi tặng con bê béo mà rồi ông có lỗi mà vẫn thắng kiện? Thì bị cáo trả lời, tôi gửi con bê béo cho quan tòa, nhưng tôi không để tên của tôi mà để tên của người kiện tôi. Thế là quan tòa dù là công minh đến mấy cũng xử sai, bởi vì nghĩ rằng người kia là đút lót cho mình, nhưng thật ra không phải như vậy. Chúng ta thấy không ai trong chúng ta hoàn toàn có thể biết được sự thật 100%, có khi có những hoàn cảnh chúng ta không thể hiểu được, thì thái độ cực đoan, bực tức đối với tật xấu của chính bản thân cũng như tật xấu của anh chị em, nếu chúng ta theo và cư xử sống theo cái sự thôi thúc của bản năng tự nhiên này, thì có lẽ chúng ta đã chết từ lâu. Nếu chúng ta cực đoan, thái độ nói được là khủng bố cực đoan đối với bản thân, thì chắc chắn chúng ta cũng đã hủy diệt con người của mình từ lâu, vì chúng ta đã có biết bao tật xấu. Và nếu chúng ta cực đoan khủng bố với anh chị em xung quanh trong xã hội, thì chắc xã hội này cũng đã tan hoang rồi. Chúa Giêsu không mời chúng ta có một thái độ cực đoan khủng bố như vậy, mà chúng ta thấy xã hội chúng ta hay đôi khi chính chúng ta và những anh chị em chúng ta rơi vào trong thái độ sống này. Thái độ sống mà tôi gọi là cực đoan khủng bố đối với bản thân cũng như đối với xã hội, đối với anh chị em xung quanh. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta dứt khoát với tật xấu, dứt khoát với tội lỗi của mình, mỗi ngày một thăng tiến hơn, một trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng đồng thời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta kiên trì khoan dung, thông cảm và tha thứ cho chính bản thân cũng như tha thứ cho anh chị em. Vì mọi sự sẽ sáng tỏ vào giây phút cuối cùng, vào lúc chúng ta kết thúc cuộc sống của mình trên trần gian này, cũng như vào lúc Thiên Chúa kết thúc lịch sử nhân loại, lịch sử của vũ trụ, ngày phán xét cuối cùng. Chúng ta hãy dứt khoát với tội lỗi, nhưng đồng thời hãy khoan dung và kiên trì chờ đợi ngày Chúa đến với mọi người chúng ta để sự xấu và sự tốt được sáng tỏ. Xin Chúa, trong thời gian chúng ta sực sống trân trần gian này, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được kiên trì trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Thánh Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và đệ tử rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người,
Người chịu đau đớn vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phong siêu Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người về nơi Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta canh tân cuộc sống bản thân và giúp mọi người chúng ta nâng đỡ anh chị em xung quanh. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa được sống thực tinh thần phúc âm, biết cảm thông và tha thứ những xúc phạm của anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin Chúa thương ban ơn hướng dẫn và soi sáng, để mỗi ngày chúng con được tiến bước trên con đường thanh luyện bản thân, dứt khoát tẩy chừa tật xấu mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa và chúc lành cho đời sống chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, trong lời cầu nguyện khởi đầu thánh lễ hôm nay, chúng con đã xin Chúa thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho mỗi người chúng con và giúp chúng con chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con chỉ có thể làm được điều này nhờ ơn Chúa ban và cộng tác với ơn Chúa ban mà thôi. Xin Chúa ấy thương ban cho chúng con được ơn canh tân đời sống, gia tăng lòng tin cậy mến nơi mỗi người chúng con. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lấy vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá, làm cho các hy lễ theo luật Môi-se được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cùng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thanh, sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chi năng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi sinh ra người đã đổi mới thân phận loài người, khi chịu khổ hình người đã tẩy xóa tội lỗi nhân loại, khi sống lại từ cõi chết người đã mở lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Cha người mở rộng cửa trời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:
Hỡi ca linh hồn, Chúa là Thiên Chúa cao cao nguyên, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hồn Chúa trên cao.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và thể hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang truyền biết Chúa chịu chết và tin xưng biết Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức men, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho ấy thay được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau ấy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an về hợp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống vĩnh tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đêm xóa khỏi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đêm xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa,
để chiên Thiên Chúa, để đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dẫu sao ba vua ba cung điên mình cùng đồng hành ra đi, nhưng sao ba vua theo dõi anh sao và cùng đi theo vì sao? Nhưng sao ba vua đến tôn thờ và kinh một chết thơ ra đời?
Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói: Venimus adorare eo Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eo Emmanuel. Venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel. Venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel. Venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel.
Nhưng sao trong đêm tối tăm bao trùm cùng đồng bọt chiên đó, trong đêm hân hoan tiếng hát thiên thần, một đồng lắng nghe hòa ca. Hân hoan đến kinh tôn thờ người, từ kinh một chết thơ ra đời. Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói:
Venimus adorare eum Emmanuel,
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phụ trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và giờ đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua mùng 10 tháng 7 là ngày áp lễ kính thánh Benedicto Viện Phụ, quan thầy của Âu Châu và cũng là vị thánh danh hiệu của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Nên trong giờ đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật mùng 10 tháng 7, Đức Thánh Cha đã nói về vị thánh Benedicto rất được ngài yêu mến. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, domani ricorre la festa di San Benedetto Abate, patrono d'Europa, un santo a me particolarmente caro, come si può intuire dalla scelta che ho fatto del suo nome. Nato a Norcia.
Anh chị em thân mến, ngày mai, tức thứ hai 11 tháng 7, đến lễ kính thánh Benedicto Viện Phụ quan thầy của Âu Châu, một vị thánh hết sức thân yêu với cha, như người ta có thể nhìn thấy trong chọn lựa về danh hiệu giáo hoàng của cha. Sinh tại Norcia vào khoảng năm 480, thánh Benedicto đã hoàn tất những năm học đầu tiên tại Roma. Nhưng thất vọng trước cảnh sống của thành phố, ngài rút lui về sống tại Subiaco. Tại đây, ngài sống trong vòng 3 năm trong một thạch động, hoàn toàn hiến dâng mình cho Thiên Chúa. Tại Subiaco, thừa hưởng cung điện bỏ hoang của hoàng đế Nero, thánh Benedicto cùng với những môn đệ đầu tiên đã thiết lập vài đan viện, khai mở cho nếp sống của một cộng đoàn huynh đệ, được xây dựng trên ưu tiên của tình yêu dành cho Chúa Kitô, trong đó cầu nguyện và làm việc luôn phiên nhau một cách điều hòa để chúc tụng Thiên Chúa. Vài năm sau tại Monte Cassino, ngài khai sinh một hình thức sống trọn vẹn hơn cho dự án vừa nói trên, và viết ra thành văn trong bản Điều Luật, tác phẩm duy nhất của ngài còn lưu truyền đến chúng ta hôm nay. Giữa những đền đài bỏ hoang của cụ đế quốc Roma, thánh Benedicto đi tìm trước hết nước Thiên Chúa, và đặt nền móng cho nền văn minh mới sẽ được phát triển sau đó, mà ngài không biết. Vừa hòa nhập những giá trị Kitô và phần gia tài cổ điển với nền văn hóa Đức và Slavo.
C'è un aspetto tipico della sua spiritualità che quest'oggi vorrei particolarmente sottolineare. Benedetto non fondò un'istituzione monastica finalizzata.
Có một khía cạnh đặc biệt của nền tu đức của thánh Benedicto mà hôm nay cha muốn nhấn mạnh cách đặc biệt. Thánh Benedicto đã không thiết lập một cơ cấu đan viện hướng về việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc chưa tin, giống như những đan sĩ truyền giáo nổi tiếng khác của thời ngài. Nhưng thánh nhân đã chỉ cho những đồ đệ biết mục tiêu duy nhất và căn bản của cuộc sống con người là kiếm tìm Thiên Chúa. Querere Deum. Thánh nhân biết rõ rằng, khi tín hữu bước vào trong tương quan thân tình sâu xa với Thiên Chúa, thì tín hữu đó không thể bằng lòng thỏa mãn với việc sống một cách thông thường theo đường lối của một nền luân lý giảm thiểu nhất, và của một nền tu đức hời hợt bên ngoài. Trong viễn tượng này, người ta hiểu rõ hơn cách nói mà thánh Benedicto đã trích lại từ thánh Cipriano và được ngài tổng hợp trong bản Quy Luật, nơi số 4, câu 21. Về chương trình sống của các đan sĩ như sau: không đặt điều gì trên tình yêu đối với Chúa Giêsu. Đó là sự thánh thiện được đề nghị cho mọi người Kitô và trở thành một thôi thúc khẩn thiết về mục vụ trong thời đại chúng ta. Trong đó, người ta nhìn thấy nhu cầu cần gắn chặt đời sống và lịch sử vào những nền tảng thiêng liêng vững chắc. Mẹ Maria là mẫu gương cao cả và trọn vẹn cho sự thánh thiện. Mẹ đã sống kết hiệp với Chúa Kitô cách sâu xa và liên lỉ. Chúng ta hãy khẩn xin mẹ cầu bào cho chúng ta, và với lời khẩn cầu của thánh Benedicto, xin Chúa gia tăng cả trong thời đại chúng ta những con người nam nữ nhờ qua đức tin sáng chói được minh chứng trong đời sống, trở thành trong ngàn năm mới này mối đất và ánh sáng thế gian. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Udigne piciamo promissionibus Christi.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii tui Domine nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut peus genetricem Virgine Mariam, per Petri capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Được xin chào bằng phép lành Tòa Thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Liền sau kinh truyền tin và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để nhắc đến vụ nổ bom khủng bố bên Anh Quốc với những lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, proviamo tutti un profondo dolore per gli atroci attentati terroristici a Londra di giovedì scorso. Preghiamo per le persone.
Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều cảm thấy đau khổ sâu xa về những tấn công khủng bố bạo tợn tại London hôm thứ Năm vừa qua, tức là thứ Năm mùng 7 tháng 7. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị thiệt mạng, cho những người bị thương và cho những kẻ thân yêu của họ. Nhưng chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người khủng bố. Xin Chúa đánh động tâm hồn họ. Với những ai đang nuôi dưỡng những tâm tình thù hận, và với những ai đang thực hiện những hành động khủng bố hết sức đáng khinh, tôi xin nói với họ như sau. Thiên Chúa yêu thương sự sống mà Ngài đã tạo dựng, chứ không phải sự chết chóc. Nhân danh Thiên Chúa, xin hãy dừng lại. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc Ngài sẽ đi nghỉ hè bắt đầu từ thứ Hai 11 tháng 7 tại Val d'Aosta, miền Bắc Italia. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài sẽ dừng lại nơi nhà nghỉ mà nhiều lần qua đã tiếp đón Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những ai luôn cầu nguyện cho Ngài. Rồi sau đó bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào chúc như sau. Anh chị em hành hương nói tiếng Pháp thân mến, tôi chân thành chào anh chị em. Ước gì việc cử hành thánh thể ngày Chủ Nhật củng cố đức tin của mỗi người anh chị em, củng cố mối tương quan thân thiết với Chúa Kitô và củng cố ước muốn rao giảng phúc âm. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha chào chúc mọi người một ngày Chủ Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ Nhật vừa qua mùng 10 tháng 7. Trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ tông thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm thánh thể. Đoạn này nói về ngày Chủ Nhật như sau. Một cách đặc biệt, tôi cầu mong sao cho năm thánh thể này được khai sinh một dấn thân đặc biệt trong việc khám phá lại và sống trọn vẹn ngày Chủ Nhật như là ngày của Chúa và là ngày của giáo hội. Tôi sẽ sung sướng biết là chừng nào nếu các tín hữu suy niệm lại những gì tôi đã viết ra trong tông thư về ngày Chủ Nhật có tựa đề Ngày của Chúa, Dies Domini. Chính trong thánh lễ ngày Chủ Nhật mà những người Kitô sống lại với một cường độ đặc biệt kinh nghiệm các tông đồ đã có vào chiều ngày Chúa Phục Sinh, khi đến Phục Sinh hiện ra cho các ngài đang họp nhau. Trong nhóm nhỏ các môn đệ này qua trái đầu mùa của giáo hội, một cách nào đó có sự hiện diện của dân Chúa mọi thời đại. Ước chi các linh mục trong dấn thân mục vụ của họ trong năm ân sủng này chú tâm nhiều hơn nữa đến thánh lễ ngày Chủ Nhật, như là cử hành trong đó cộng đoàn giáo xứ được thể hiện một cách hòa hợp với nhau như trong một bản nhạc hòa âm, với sự tham dự của những nhóm, những phong trào, những hiệp hội có mặt trong giáo xứ. Và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nhắc đến ý nghĩa hiệp thông trong mọi thánh lễ được cử hành như sau. Trong mọi thánh lễ, chúng ta được mời gọi đối chiếu với lý tưởng hiệp thông mà sách Tông đồ Công vụ vẽ ra như là mẫu gương cho giáo hội mọi thời đại. Chính giáo hội được quy tụ quanh các tông đồ, được lời Chúa quy tụ lại, có khả năng chia sẻ không phải chỉ những điều thiêng liêng mà cả của cải vật chất nữa. Trong năm thánh thể này, Chúa mời gọi chúng ta tiến gần tối đa có thể với lý tưởng này. Các tín hữu hãy sống một cách đặc biệt những giây phút đã được gợi ra nơi phụng vụ của thánh lễ tạm. Trong đó vị giám mục cử hành tại tòa với linh mục đoàn của mình và những phó tế và với sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa. Đây là thể hiện chính của giáo hội, nhưng cũng nên khuyến khích thêm những dịp cử hành có ý nghĩa khác nữa trên bệnh viện giáo xứ, sao cho ý thức về sự hiệp thông được lớn lên và múc lấy một sự sốt sắng mới từ việc cử hành thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích này, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây Đặng Thế Dũng xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.